Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Inflation What It Is, Why It's Bad, and How to Fix It là sách bình luận kinh tế chính sách tiền tệ của Steve Forbes, Nathan Lewis và Elizabeth Ames. Xuất bản trong bối cảnh giá sinh hoạt tại Mỹ tăng mạnh sau đại dịch COVID-19. Cuốn sách nhằm giải thích lạm phát theo cách gần với đời sống, từ sức mua của đồng tiền, chi phí hàng ngày, cho tới tác động lên tiết kiệm, đầu tư và tăng trưởng. Luận điểm trung tâm của các tác giả là lạm phát trước hết là sự mất giá của tiền tệ, chứ không chỉ đơn thuần là một bảng giá hàng hóa tăng lên. Từ cách định nghĩa đó, sách phản biện quan niệm rằng ngân hàng trung ương có thể tạo ra thịnh vượng lâu dài bằng cách mở rộng tiền tệ, hoặc rằng nền kinh tế luôn cần một mức lạm phát nhỏ để ổn định. Tác phẩm kết hợp lập luận chính sách, ví dụ lịch sử và lời khuyên định hướng bảo toàn tài sản. Giải pháp được đề cao là khôi phục tiền tệ vững mạnh, với đồng đô la được neo vào vàng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lạm phát được nhìn như sự suy giảm giá trị của đồng tiền. Điểm xuất phát quan trọng của cuốn sách là phân biệt giữa triệu chứng và nguyên nhân. Người dân thường nhận ra lạm phát qua giá thực phẩm, xăng dầu, nhà ở hay dịch vụ tăng lên. Forbes, Lewis và Ames cho rằng chỉ mô tả các mức giá đó là chưa đủ. Theo cách trình bày của họ, vấn đề cốt lõi là đơn vị tiền tệ bị suy giảm sức mua. Khi cùng một lượng tiền mua được ít hàng hóa và dịch vụ hơn, người nắm giữ tiền mặt, người có thu nhập cố định và người tiết kiệm chịu thiệt hại trực tiếp. Cách diễn giải này cũng dẫn đến một hệ quả phân tích rõ ràng. Không phải mọi đợt tăng giá riêng lẻ đều có cùng nguyên nhân. Một cú sốc nguồn cung có thể làm một số mặt hàng đắt hơn, nhưng lạm phát lan rộng và kéo dài, theo các tác giả, gắn với sự mất giá của tiền. Sách vì thế phản đối việc chỉ quy trách nhiệm cho doanh nghiệp, người lao động hay các nhóm hàng cụ thể, mà không xét đến khuôn khổ tiền tệ. Lập luận này mang màu sắc tiền tệ học rõ nét và giúp độc giả đặt câu hỏi về sức mua thay vì chỉ theo dõi chỉ số giá. Đồng thời, nó nhấn mạnh rằng lạm phát là vấn đề phân phối thiệt hại không rơi đều lên mọi người, vì khả năng điều chỉnh thu nhập và sở hữu tài sản của mỗi nhóm rất khác nhau. Thứ hai, phản biện niềm tin rằng in thêm tiền có thể tạo ra thịnh vượng. Cuốn sách dành trọng tâm để phản biện một niềm tin mà tác giả cho là đã ăn sâu trong chính sách hiện đại, nhà chức trách có thể thúc đẩy thịnh vượng bằng cách tạo thêm tiền. Lập luận của sách không phủ nhận rằng chính sách tiền tệ có thể tạo tác động ngắn hạn lên chi tiêu và thị trường. Điều bị phản đối là việc nhầm lẫn thanh khoản tăng lên với của cải thực tăng lên. Của cải thực, theo logic của tác phẩm, đến từ năng suất, đầu tư hữu ích, tiết kiệm, đổi mới và hoạt động sản xuất hàng hóa, dịch vụ mà con người cần. Nếu lượng tiền tăng nhanh hơn nền tảng tạo ra giá trị thực, sức mua của mỗi đơn vị tiền có nguy cơ giảm. Các tác giả cũng phê phán quan niệm rằng một mức lạm phát dương cố định mặc nhiên đồng nghĩa với ổn định kinh tế. Với họ, việc đặt mục tiêu làm đồng tiền mất giá đều đặn vẫn là một hình thức làm xói mòn giá trị mà người dân nắm giữ. Lập trường này lý giải vì sao sách đặc biệt chỉ trích các quyết định của Ngân hàng Trung ương và giới hoạch định chính sách. Dù độc giả có thể không đồng ý hoàn toàn với mức độ quy kết nguyên nhân của tác giả, cuốn sách vẫn buộc người đọc phân biệt giữa tín hiệu tiền tệ và sự gia tăng thật của năng lực sản xuất, một phân biệt thiết yếu khi đánh giá các gói kích thích và chính sách nới lỏng tiền tệ. Thứ ba, tổn thất âm thầm đối với tiết kiệm, đầu tư và thuế lãi vốn. Một đóng góp dễ hiểu của sách là chỉ ra lạm phát không chỉ làm hóa đơn hàng ngày cao hơn, mà còn làm méo các quyết định tài chính trong dài hạn. Tiền mặt và các khoản tiết kiệm có lãi suất thấp, mất sức mua nếu mức sinh lời không theo kịp lạm phát. Người về hưu hoặc người sống bằng thu nhập cố định, vì vậy có thể bị giảm mức sống dù thu nhập danh nghĩa không thay đổi. Sách cũng chú ý đến đầu tư và thuế lãi vốn. Khi giá một tài sản tăng về mặt danh nghĩa chỉ vì mặt bằng giá chung tăng, nhà đầu tư có thể bị đánh thuế trên phần lợi nhuận biểu kiến, ngay cả khi giá trị thực sau lạm phát không tăng hoặc thậm chí giảm. Các tác giả dùng điểm này để minh họa rằng lạm phát có thể làm hệ thống thuế trở nên khắc nghiệt hơn mà không cần một đạo luật tăng thuế chính thức. Hệ quả là người dân khó phân biệt lợi nhuận thực với con số danh nghĩa, còn doanh nghiệp khó đọc đúng tín hiệu giá để quyết định đầu tư. Tuy nhiên, đây là sách lập luận chính sách, không phải một cẩm nang phân bổ tài sản chi tiết. Giá trị thực hành của phần này nằm ở việc khuyến khích độc giả đánh giá tiền lãi, lợi nhuận và mức tăng lương bằng sức mua thực tế, đồng thời nhận diện cách lạm phát có thể chuyển gánh nặng tài chính sang các nhóm ít có khả năng tự bảo vệ. Thứ tư, các ví dụ Zimbabwe và Weimar cảnh báo về đà mất kiểm soát để cho thấy hậu quả cực đoan của việc tiền tệ mất giá. Sách viện dẫn những trường hợp lịch sử thường được nhắc tới như Zimbabwe và nước Đức thời Weimar. Mục đích của các ví dụ này không phải để khẳng định mọi đợt lạm phát đều tất yếu dẫn đến siêu lạm phát. Thay vào đó, chúng minh họa một nguyên tắc mà các tác giả muốn nhấn mạnh khi niềm tin vào đồng tiền suy sụp. Quá trình điều chỉnh có thể trở nên rất khó kiểm soát. Người dân sẽ tìm cách chi tiêu tiền nhanh hơn, chuyển sang tài sản hoặc ngoại tệ khác, và doanh nghiệp liên tục thay đổi giá để bù cho chi phí dự kiến. Trong môi trường đó, tiền không còn thực hiện tốt vai trò thước đo giá trị và phương tiện tích lũy. Hoạt động lập kế hoạch, ký hợp đồng, tiết kiệm và đầu tư đều trở nên bấp bênh. Việc đặt những ví dụ lịch sử cạnh bối cảnh Mỹ sau COVID-19 cũng phục vụ một chức năng tu từ rõ rệt cảnh báo rằng không nên xem nhẹ đà tăng giá kéo dài. Độc giả cần đọc phần này với sự phân biệt cần thiết giữa lạm phát cao và siêu lạm phát bởi chúng khác nhau về mức độ và hoàn cảnh. Dù vậy, các trường hợp lịch sử vẫn làm nổi bật ý tưởng chủ đạo của sách tiền tệ đáng tin cậy là một điều kiện nền tảng cho trật tự kinh tế và xã hội, không chỉ là một công cụ kỹ thuật của Ngân hàng Trung ương. Cuối cùng, đồng đô la neo vàng là lời giải pháp trung tâm, nhưng cũng là điểm gây tranh luận. Giải pháp nhất quán nhất trong sách là quay về nguyên tắc tiền tệ vững mạnh, đặc biệt là một đồng đô la được neo vào vàng. Theo các tác giả, một mỏ neo như vậy sẽ hạn chế khả năng tùy tiện mở rộng tiền tệ, tạo ra đơn vị tính toán ổn định hơn và giúp khôi phục niềm tin cho người tiết kiệm, doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư. Lập luận không chỉ xoay quanh vàng như một tài sản, mà quanh kỷ luật và một cam kết về giá trị đồng tiền được cho là áp đặt lên chính sách. Đây là điểm làm cuốn sách khác biệt với các sách nhập môn lạm phát chỉ trình bày mục tiêu lạm phát, lãi suất và đường cong kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, đây cũng là phần gây tranh luận nhất. Những người phê bình lập trường của sách cho rằng quan hệ giữa cung tiền, tăng trưởng, biến động giá và chế độ bản vị vàng phức tạp hơn cách trình bày của tác giả. Họ cũng đặt câu hỏi về tính khả thi và khả năng thích ứng của một hệ thống neo vàng trong nền kinh tế hiện đại. Cuốn sách không né tránh việc đứng về một phía trong tranh luận này. Vì vậy, giá trị của nó nằm ở một đề xuất chính sách mạch lạc, thay vì một bản tổng hợp trung lập mọi trường phái. Đọc phần giải pháp hiệu quả nhất khi người đọc xem nó như một lập luận cần được đối chiếu với các quan điểm khác về tiền pháp định, độc lập ngân hàng trung ương và ổn định giá cả. Kết luận, inflation phù hợp với độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao chi phí sinh hoạt tăng có thể liên quan đến các lựa chọn tiền tệ ở cấp quốc gia, cũng như nhà đầu tư và người làm chính sách quan tâm đến sức mua, thuế lãi vốn và độ tin cậy của đồng tiền. Sách đặc biệt hữu ích cho người đã nghe nhiều về lạm phát, nhưng thấy các giải thích chính thống quá kỹ thuật hoặc xa rời tác động lên tiền tiết kiệm và thu nhập thực. Điểm mạnh của tác phẩm là cách đặt một luận đề rõ ràng rồi theo đuổi nó xuyên suốt lạm phát là sự mất giá tiền tệ và muốn hạn chế nó phải tái lập kỷ luật tiền tệ. Các ví dụ từ lịch sử cùng sự chú ý đến những tổn thất như lợi nhuận danh nghĩa bị đánh thuế khiến lập luận có liên hệ trực tiếp với đời sống tài chính. So với nhiều sách cùng chủ đề, vốn tập trung mô tả chỉ số giá, công cụ lãi suất hoặc chu kỳ kinh doanh theo hướng giáo trình, cuốn này mang tính can thiệp chính sách mạnh hơn. Nó công khai bảo vệ tiền tệ neo vàng thay vì chỉ liệt kê các lựa chọn. Chính sự dứt khoát ấy tạo nên nét riêng, nhưng cũng đòi hỏi độc giả giữ tinh thần phản biện. Những ai tìm một phân tích hoàn toàn cân bằng giữa các trường phái kinh tế có thể cần đọc thêm nguồn khác. Còn người muốn tiếp cận một lời biện hộ dễ đọc, nhất quán và giàu tính tranh luận cho tiền tệ vững mạnh sẽ nhận được nhiều chất liệu suy nghĩ từ cuốn sách. Nếu bạn muốn ủng hộ Steve Forbes, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!